Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với nhà báo Võ Hoàng Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Hoàng Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin chào nhà báo Phan Bách cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, dạ thưa anh, bản án mới đây của thi sĩ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch bị án 12 năm tù giam. Thưa anh, trước khi bàn về cái bản án này, anh có lẽ là biết rõ về nhà thơ này phải không ạ?
Vâng, tôi với anh Thạch là bạn với nhau. Chúng tôi có nhiều cái điểm chung. Tức là trước đây, chúng tôi đều là bộ đội của miền Bắc Việt Nam vào chiến đấu ở miền Nam Việt Nam và trong những cái đơn vị chính quy. Điểm thứ hai nữa là sau 1975, thì thực tế cuộc sống của nước Việt Nam mình đã làm cho chúng tôi thay đổi quan điểm rất là nhiều về nhận thức và cái đường đi lên mà Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt cả dân tộc đi thì nó sẽ thấy là nó vô vọng và nó có nhiều cái oan sai, cho nên là chúng tôi có những ý kiến phản biện, chỉ trích, phê bình, góp ý xây dựng vân vân, thì cho nên là đều bị an ninh nhà nước Cộng sản Việt Nam là để trong tầm ngắm. Thì tôi với anh Thạch có những cái điểm chung như thế, và đặc biệt là năm 2015 tôi với anh Thạch cùng quay trở lại cái chỗ mà là vào năm 1975, cái đơn vị anh gây ra một cái vụ thảm sát ở Xuân Lộc, Đồng Nai, thì tôi đã chứng kiến những cái nhân chứng ở còn sống ở đấy kể lại cái vụ thảm sát rất là kinh hoàng đó, thì có mấy cái điểm chung như vậy. Thế còn ngoài ra thì tôi thì làm bên báo chí, còn anh Thạch thì là hội viên hội nhà văn của tỉnh Nghệ An, hội văn học nghệ thuật đấy, thì đều là những anh em cầm bút đều lên tiếng trước những cái bất công của xã hội.
Dạ vâng, dạ thưa anh, điểm mà nhà cầm quyền để ý đến anh Trần Đức Thạch nhiều nhất là anh dám lên tiếng về vụ thảm sát tại Tân Lập, Xuân Lộc. Thưa anh, với nhiều người chưa biết về vụ này, anh có thể kể lại cho quý thính giả chúng tôi, những người nào chưa biết được cái vụ thảm sát này như thế nào, thưa anh?
Vâng, trong những cái chuyến đi năm 2015, đấy là theo cái ước nguyện của anh Thạch từ sau năm 75, thì 40 năm sau anh Thạch mới thực hiện được cái ước nguyện đó. Anh có tâm sự với tôi là cái hồi đó anh là cái người quyết định cái chuyện là chôn vội vàng tập thể khoảng 200 người để mà che giấu đi cái tội ác của bộ đội đã gây ra. Đấy, nhưng mà và kết hợp với lại cái lời kể lại của ông Đàn là khi mà chúng tôi vào năm 2015 thì ông Đàn là ấp trưởng ấp Tân Lập đó, và ngày xảy ra cái vụ thảm sát đó thì ông Đàn chứng kiến ông cõng bà ngoại chạy, và bà ngoại để cứ giục ông ấy là bỏ bà ngoại lại lo chạy thoát thân đi, nhưng mà ông cố gắng ông lết ông cõng bà ngoại ông chạy. Thì khi chúng tôi vào thì ông đã là ấp trưởng rồi. Cái vụ đó thì anh Thạch có chứng kiến đoạn sau thôi, chứ còn ông thì chứng kiến từ đầu. Tức là thế này, vào ngày 21 tháng 4 năm 1975 thì đơn vị của anh Thạch là sư đoàn 341 ấy, mà cụ thể là trung đoàn 266. Lúc đó anh Thạch là trinh sát của tiểu đoàn 8 nằm trong trung đoàn 266. Thế thì đêm ngày 20 tháng 4, tức là 10 ngày trước khi Sài Gòn sụp đổ đó, tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhận được cái lệnh cho phép lui binh, có nghĩa là cái phòng tuyến Xuân Lộc lúc đấy là nó bắt đầu vỡ rồi, không thể cầm cự được. Thế thì trong đêm hôm đấy là sư đoàn 18 rút đi, thì sáng sau, tức là sáng 21 ấy, thì đơn vị của anh Thạch tràn vào cái vùng ấp Tân Lập đó để mà chiếm đóng và ngăn ngừa phản kích ra. Thế thì cái anh bộ đội đi đầu trong cái phân đội nằm trong đơn vị của anh Thạch là bị một anh địa phương quân của phía Việt Nam Cộng Hòa, anh ta không bỏ chạy mà anh ta lẩn khuất ở trong nhà dân, và anh ta lấy súng bắn chết cái anh bộ đội đi đầu tiên đi vào trong cái đường làng đó. Thế là cái người chỉ huy phân đội đó, tức điên lên, bởi vì theo cái thói quen, tức là mỗi đến cái vùng mà phía bộ đội gọi là vùng mới được giải phóng ấy, thường là người dân người ta rất là hồ hởi, dù thích hay không thích quân giải phóng thì người ta cũng có thái độ rất là sợ hãi và tuân phục, và thậm chí còn mua chuộc bằng cách là đưa nước, đưa bánh tét các thứ ra để tiếp tế. Thế mà đến cái chỗ thôn này thì lại xảy ra chuyện như thế. Nó lại kết hợp với lại trước đó mấy ngày trung đoàn 66 của chỗ anh Thạch ấy là có giao tranh ở bên ngoài ấp Tân Lập đó, bị thiệt hại rất nặng, mất khoảng 250 tay súng, có nghĩa là vừa chết vừa bị thương, bị thiệt hại rất nặng, thì nó gây một cái tâm lý rất là buồn chán và bực bội trong bộ đội. Thế là chính ủy và chính chỉ viên tuyên truyền là sắp tới chúng ta sẽ vào tràn qua khu vực mà Xuân Lộc, Đồng Nai, Hố Nai, Biên Hòa vân vân, đấy là những cái vùng mà công giáo di cư từ miền Bắc từ năm 1954 ấy, và họ chống cộng rất là quyết liệt, thì những cái tuyên truyền như thế nó tác động vào đầu óc. Cho nên khi xảy ra cái trường hợp một anh bộ đội đi đầu tiên bị bắn lén chết ngay tại chỗ đó, thì cái anh thủ trưởng quân đội anh đổ điên lên và anh ra lệnh cho quân của anh là lùng sục hai bên đường ấy, xả súng trả thù. Bất kể người già người trẻ không có biết nguyên nhân gì hết, nhưng mà cứ thế là bắn thôi, coi như cả cái làng đấy là nạn nhân của cái vụ đó. Thì anh Thạch lúc đấy là cách đó vài ba cây số rồi, đúng không? Anh ở bìa rừng, ở rừng cao su, anh nghe tiếng súng nổ thấy lạ quá, anh băng tới vì anh là trinh sát mà, anh nhanh nhẹn và nhanh lợi lắm. Thì anh thấy là hai bên đường là máu chảy thành suối luôn, người nã thì chết như dạ. Anh biết đấy là những người dân thường thôi, thế là anh chạy mấy anh em ở phía đang dùng súng máy bắn ấy. Anh bảo là ngừng bắn, toàn dân thường thôi, không bắn cái gì. Anh Thạch anh xưng là trinh sát của trung đoàn đây, Thạch trinh sát trung đoàn đây. Thế thì mấy ông kia bắt đầu, mấy anh bộ đội khác nói nhìn ra thì toàn là người dân đấy, chứ đâu có lính phía bên kia đâu. Cái anh lính đó bắn xong là anh cũng trốn mất rồi, anh lính Việt Nam Cộng Hòa. Thế cho nên là cái đơn vị bộ đội đấy họ lấy người dân là chỗ họ xả cái căm thù. Thế anh Thạch thấy thế là sai lầm rồi, đây anh mới quyết định anh hỏi mới ông thì mọi người bảo có cái bệnh xá ở chỗ suối tre cách đây khoảng 5 cây số, thì anh mới ra lại đem cái sẵn các cái xe ở trong cái thôn đó, xe lam rồi thì xe cái máy kéo gì đấy, thì tất cả những cái gì có thể chạy được thế thì anh mới gom lại, gọi tất cả những người nào biết lái sơ thì cũng trèo lên để chở những cái người bị thương nặng ấy ra chỗ bệnh viện suối tre đó để cấp cứu. Thế thì mọi người còn băn khoăn bảo đi đường bị bắn thì sao, thì anh bảo tôi dẫn đường. Thế là anh Thạch anh lấy cái cờ đồng anh quấn vào tàu băng tay phải anh, anh cầm khẩu súng AK, anh ngồi cái xe đầu tiên và dẫn đầu cho cái đoàn xe đấy đưa những người bị thương nặng ra bệnh viện Suối Tre. Một mặt thì anh nói với lại bộ đội du kích địa phương của phía bên cộng sản á, là phải gom ngay bà con, những người già và trẻ em lùa hết ra ngoài rừng, không để cho chứng kiến cái cảnh máu chảy nó như lâu quá thì nó gây cái sốc tâm lý. Khi anh quay lại thì anh lệnh cho đàn ông từ khoảng 15 tuổi, 16 tuổi rồi đó cho đến 45 tuổi cầm sẻng cuốc tất cả những cái dụng cụ có thể đào đất được, đến cái bãi đất hoang ở gần cái đường mà xảy ra cái vụ thảm sát đó, tìm một cái bãi đất trống đào một cái hố chôn sâu khoảng 70 phân, bỏ xác xuống cái chôn. Sau này anh Thạch anh có nói chuyện với tôi và anh cũng kể lại trong cái cuốn là hố chôn người ám ảnh đấy, là lúc đầu thì cái việc chôn gấp như thế thì nó giải quyết tránh ô nhiễm là một, nhưng mà cái mục tiêu thứ hai cũng không quan trọng không kém, như là che giấu cái tội ác và anh giữ hình ảnh bộ đội Cụ Hồ cho nó đẹp như đẩy như thế, ghê quá. Và sau này suốt mấy chục năm của đời còn lại trong đời anh hối hận là anh đã làm một cái việc nó không đúng, tại vì anh quyết định châm toàn thể như thế thì người ta không thể nào đào lên được nữa. Đàn ấp trưởng ấy, ông có kể là có 15 cái thi thể là người địa phương mà được gia đình người ta nhận ra. Thực ra người địa phương chết cũng nhiều lắm, nhưng mà lúc đấy là người ta chạy báo loạn hết rồi, người ta không quay kịp quay lại để nhận xác của thân nhân người ta. Nếu mà ông ấy nói là thực ra thì cái ấp Tân Lập chỉ có 15% là Công giáo thôi, chứ còn lại là Phật giáo hết. Cho nên là cái nói là đây là vùng Công giáo rồi căm thù cộng sản vân vân là không có. Đấy là một, tức là ông nói cụ thể nó là 203 người đấy, không, khoảng 150 là người của địa phương, còn lại khoảng hơn 50 là đồng bào chạy giặc chạy về cái ấp đó vì nghĩ rằng nông thôn thì không xảy ra cái chuyện gì cả, dạ. Và tránh là những cái đô thị lớn thôi.
Dạ vâng, xin ngắt lời anh ở đây, bởi vì cái quyển Hố chôn người ám ảnh có lẽ là nguyên nhân khiến cho anh Trần Đức Thạch bị khó khăn với nhà cầm quyền, bởi vì anh đã nói lên sự thật và đồng thời anh cũng là một nhân chứng trong vụ đó. Thưa anh Trần Đức Thạch, từ một người dám nói lên, dám tố cáo tội ác, dĩ nhiên rằng trong chiến tranh cũng có thể xảy ra những chuyện giống như chuyện không may, hạn như là ở Mỹ Lai thì Mỹ đã đưa trung úy Kylie ra tòa và lãnh án, tiến hành việc bồi thường cũng như xin lỗi. Và mới đây thì tại Úc có 25 biệt kích của Úc bắn tù nhân và cũng như là dân thường đến 39 người, thì cáo buộc này đã được tư lệnh quân đội Úc xin lỗi người dân Phú Hãn và đồng thời tiến hành việc bồi thường. Thì thưa anh, tại sao nhà cầm quyền cộng sản lại không nhân dịp này nhận tội lỗi? Bởi vì chuyện này có thể xảy ra tại bất cứ nơi nào ở trên thế giới này, khi cuộc chiến xảy ra lẽ ra phải nhận lỗi và bồi thường cho những thân nhân còn lại. Tại sao không nhân dịp này làm việc đó, mà tại sao lại cứ bắt anh Trần Đức Thạch để ghép những tội này tội khác, thưa anh?
Cũng là một người lính đã từng tham gia chiến tranh thì tôi có một cái nhận định như thế này. Cái tội ác gây ra trong chiến tranh, trong cái hoàn cảnh đặc biệt của nhân loại, đó là trong cuộc sống đó là chiến tranh, thì cái việc mà gây ra tội ác là nó khó tránh khỏi, dù bên này hay bên khác. Các bên giao tranh với nhau thì các đơn vị ở dưới ấy, là người ta không có kể gì chính sách từ hàng binh hay là dân vận gì hết. Người ta có những cái cơn nóng giận đột xuất do đồng đội bị hy sinh hay bản thân người ta bị thương vân vân gì đấy, người ta làm những cái việc nó rất sai quấy. Chứ nếu mà anh tàn sát dân thường mà anh chơi chính sách như thế thì không khác gì các bọn khủng bố, thì nó sẽ rất là bất lợi trong cái quan hệ quốc tế. Trường hợp ở Xuân Lộc thì nó cũng là một cái tình huống, tức là tôi nghĩ rằng nó hiếm hoi chứ không nhiều. thì nó cũng tương tự như ở bên phía người Mỹ như anh vừa nhắc cái vụ Mỹ Lai đó. Thế nhưng mà cái quan trọng là sau khi xảy ra rồi thì những người có trách nhiệm hoặc là thượng cấp là phải có cái xử lý cho nó đúng đắn. Nếu tôi nói ví dụ như cái vụ ở Tân Lập đấy thì mấy chục năm, 40 năm mà nhà nước anh ấy lơ đi, thậm chí còn cái không khí rất là nặng nề căng thẳng khi chúng tôi về đấy muốn gặp tiếp xúc với một số gia đình mà họ bị nặng ấy, bị tổn thất mất nhiều người thân này kia đấy, thì là họ cũng làm tránh, họ cũng sợ gặp chúng tôi để nói, họ biết rằng nếu mà nói thì sẽ bị trả thù. Anh Thạch thì tôi nghĩ rằng cái hồi ký hố chôn người ám ảnh của anh, mục đích anh viết không phải là để tố cáo, mà đấy là một cái tâm sự, một cái gọi là cái lời sám hối của một người mà đã từng làm những cái việc nó không đúng. Anh đã thú nhận là anh quyết định chôn gấp như thế là để mà giữ hình ảnh đẹp cho bộ đội của Hồ, nhưng mà cái hậu quả của nó là nhiều gia đình sau này quay trở lại là không thể nào lấy được xác của thân nhân mình nữa để về chôn được.
Dạ, thưa anh, với anh Thạch thì mặc cuốn sách là hố chôn người ám ảnh, dù là tâm sự của anh hay là cái lời tố cáo đi nữa, đó là một lời của người nhân chứng tố cáo lại một tội ác, một cái tội phạm đã xảy ra, thì trong cái xã hội văn minh nào cũng vậy, đều hoan nghênh những người này, chứ chẳng phải là đem người này ra để xử tội bằng những lý do này, lý do khác. Ai cũng nghĩ rằng cuốn sách Hố chôn người ám ảnh của ông Trần Đức Thạch là nguyên do chính đưa ra tòa với tội danh là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì một mình ông lão 68 tuổi mà lãnh bản án 12 năm đến 80 tuổi mới có thể hết. Anh Thạch còn ở trong tù được bao nhiêu lâu thưa anh?
Vâng, về cái việc này thì có nhiều người theo dõi trên mạng họ biết thì họ suy nghĩ, tôi nghĩ là chưa chuẩn xác. Bởi vì anh Thạch anh ấy viết lâu rồi, tôi không nhớ chính xác lắm nhưng mà rất lâu rồi, viết xong thì cũng không có bị bắt. Mà tất nhiên khi anh viết như thế thì công an địa phương là và công an bộ công an là người ta cũng lưu ý rồi, cũng để ông tầm ngắm rồi. Thế mà trước đó nữa thì năm 75 ấy, anh có cái việc phản kháng lại với chính quyền tỉnh Nghệ An. Anh có kể với tôi là hồi đó anh làm cái gì, cái cơ sở ăn uống nhỏ nhỏ để buôn bán ấy, thì là bị cản trở, để bị thế nào đó rồi mà anh đấu tranh không được, anh phẫn nộ quá, anh đổ xăng, anh tự thiêu nhưng mà không chết, người ta cứu được anh. Lúc anh kể, anh cho tôi xem cái cánh tay anh còn sẹo nhăn nhịt ấy. Thì đấy, đã có những cái rích rắc như thế nó đã xảy ra và chính quyền địa phương và công an người ta cũng đã để anh trong tầm ngắm rồi. Sau đó anh lại viết cái hồi ký đó nữa. Còn cái việc anh bị bắt đi tù lần thứ nhất ấy, thì là không phải chuyện đấy. Tất nhiên là cái đó nó đã ghi vào trong cái hồ sơ của anh rồi. Nhưng mà người ta lấy cớ là anh đi biểu tình rồi treo băng rôn chống Trung Quốc này kia thứ để phản đối chế độ độc tài gì đấy. Thế là anh bị bắt trong một cái vụ mà cùng với ba người nữa. Và đi tù thời gian cũng ngắn thôi, có 3 năm thôi. Nhưng mà cái thời gian quản chế cũng lại 3 năm cũng tương đương với lại thời gian tù. Thì chuyện nó hơi bất thường. Rõ ràng là nó có một cái sự không hay ho, trù ốm đi anh Thạch. Còn cái việc mà vừa rồi anh bị bắt ấy, thì không phải là lý do là viết cái đó, bởi cái đó nó cũng đã lâu rồi. Tất nhiên là cái đó nó cũng làm cho chế độ người ta hằn học với anh Thạch. Nhưng mà lý do để bắt là thế này, là cách đây mấy năm ấy, là có một số anh em mà gọi là bất đồng chính kiến, người ta hô hào lên là lập một cái tổ chức gọi là Hội Anh Em Dân Chủ. Mà tôi biết có một số người như là anh Nguyễn Văn Đài, rồi thì Nguyễn Bắc Truyền gì đó, công khai họ đã tuyên bố như thế. Thế thì anh Thạch cũng hưởng ứng cái đó và gia nhập cái hội đó. Thực tế thì tôi hiểu rằng là những cái tổ chức đấy á, thậm chí họ cũng chưa thể nào mà tổ chức được một buổi gặp gỡ toàn thể các hội viên, mà cũng chả có hoạt động gì, chỉ có viết lách này kia thứ. Người ta nếu mà nói cụ thể ra đấy là việc đấu tranh ôn hòa, chứ cũng không làm được cái chuyện sự. Nhưng mà khi mà nhà cầm quyền Việt Nam thì họ rất sợ cái chuyện là mọi người tập hợp với nhau. Nếu như thực tế thì cũng chả giải quyết được cái gì đâu. Tôi biết mà cái nhóm đó ra còn một số nhóm khác như thế. Thế nhưng mà vì hoảng hốt những cái đó, hoặc là có thể bên thổi thành tích gì đó với đảng. Nên cho nên là người ta quan trọng hóa nó lên. Cái Hội Anh Em Dân Chủ đó là hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Và cái tội đó trong bộ luật hình sự thì cái khung án nó nặng lắm. Cái mức án nặng nhất là tử hình. Cho nên là cái mức 12 năm của anh Thạch nó gọi là mức trung bình trong cái tội danh là hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân thôi.
Xin nhắc lại anh chỗ này. Dạ, thưa anh, chỉ 4 ngày trước đó thì ông Nguyễn Đức Chung là cựu chủ tịch thành phố Hà Nội cũng bị bản án với tội danh là chiếm đoạt bí mật nhà nước mà chỉ có 5 năm tù. Và sau đó thì thẩm phán lại còn đi xuống để bắt tay với ông Chung tại tòa tòa. Thì thưa anh, nhìn ngay bản án này của ông Chung và ông Trần Đức Thạch thì anh có những lời bình luận thế nào thưa anh?
Trước hết, theo quan điểm của tôi thì anh Thạch không có tội, chỉ có công thôi. Tôi nhớ vào năm 2016, Tổng thống Mỹ là ông Obama qua thăm Việt Nam và có nói chuyện trước sinh viên đại học ở Hà Nội. Cũng nói nhiều ý nhưng mà trong đó có một ý rất hay là hàng ngày tôi và chính phủ Mỹ luôn luôn nhận được những cái lời chỉ trích phê bình của công chúng Mỹ, là cũng nhờ đó mà Hoa Kỳ càng mỗi ngày càng mạnh mẽ. Thì đấy là một cái thái độ rất là văn minh mà rất là khôn ngoan và khoa học. Người ta lắng nghe những ý kiến phản biện để người ta điều chỉnh trong chính sách để mà giải quyết các mâu thuẫn xã hội Mỹ, là làm cho xã hội Mỹ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu còn ở Việt Nam thì lại ngược lại, ai chỉ trích phê bình chính phủ thì chính phủ coi đấy là kẻ thù, đẩy về phía là gọi lực lượng thù nghịch vân vân, và tìm cách bịt miệng bằng đủ biện pháp, kể cả khủng bố hàng ngày lẫn cả bỏ tù bắt giam vân vân, thì cái đó tôi cho rằng không hay ho gì. Tôi nghĩ là nếu như mà chính phủ Việt Nam mà biết lắng nghe tiếp thu những ý kiến của các trí thức phản biện như anh Thạch là nhà thơ đấy, cái đấy nó chỉ có tốt cho xã hội Việt Nam thôi. So sánh ra trường hợp giữa anh Thạch với lại anh Úc Trung thì tôi phải nói nó rất khoát đấy. Úc Trung thì là người có tội rõ ràng rồi, bởi vì là tìm cách chiếm đoạt cái bí mật nhà nước, nhưng mà thực tế cái bí mật nhà nước đấy thì tôi cũng đã từng làm hội thẩm nhân dân giống như bồi thẩm đoàn các nước khác, tôi cũng có hiểu biết về pháp luật cái tội danh đó, nhưng mà người ta xét cái mức án là nó còn tùy thuộc vào cái hậu quả gây ra. Theo chỗ tôi biết là trong cáo trạng của Viện Kiểm sát dân thành phố Hà Nội, họ đề nghị mức án là 10 đến 12 năm tù, nhưng kết quả xử án lại chỉ có 5 năm tù. Đấy là một cái điều hơi bất thường. Tất nhiên trong luật pháp nó cho phép hội đồng xét xử có thể xử dưới khung hình phạt mà Viện Kiểm sát đề nghị, nhưng mà phải có những cái tình tiết rất là đặc biệt. Ở đây báo chí nhà nước Việt Nam phân tích là nêu lên là do phía bên công an và phía bên lực lượng tư pháp giải thích là vì ông Nguyễn Đức Chung nó có nhiều thành tích công tác, đã từng là anh hùng lực lượng vũ trang vân vân gì đấy, quá trình công tác cống hiến cũng khá lâu, lập nhiều thành tích, họ quan niệm rằng cứ thời gian công tác lâu là có thành tích thôi, nhưng thực chất thì chưa chắc. Và
dạ vâng, cái bắt tay của thẩm phán xử án và một phạm nhân tại khuôn viên của tòa thì anh nghĩ thế nào?
Vâng, cái đấy thì khi tôi làm hội thẩm thì chúng tôi ra tòa thì cũng ngồi xét xử thì cũng được phổ biến. Tôi thì không thấy cái văn bản nào như thế người ta không đưa cho mình đọc, nhưng mà những người có trách nhiệm như chánh án tòa án hoặc là các thẩm phán cùng công tác cùng xử án với chúng tôi ấy, qua đòi trao đổi đấy, thì biết rằng là có một quy tắc là chúng ta, những người trong hội đồng xét xử là không được phép tiếp xúc và tỏ thái độ thân mật gì với hoặc là xỉ vả gì đối với những bị cáo có mặt ở tòa. Mình ở tòa là phải giữ một cái tư thế trang nghiêm và công bằng, mà không được sỉ nhục người ta, mà cũng không có được tỏ thái độ là thân mật hay tình cảm gì hết. Dù trong lòng anh có nghĩ gì thì anh cũng phải giữ một cái thái độ công tâm khách quan và giữ một cái khoảng cách nhất định. Đấy là cái quy định mà tôi được biết như thế. Nếu mà bất cứ một cái người nào trong hội đồng xét xử, dù là hội thẩm nhân dân hay thẩm phán, mà có cái hành động chỉ một chút thôi mà nó xâm phạm cái quy định như thế thì cũng đã bị nhắc nhở rất là nghiêm khắc. Rất là lạ là cái ông này là cũng chưa việc tòa này là thẩm phán là xử xong là xuống là bắt tay rồi vỗ về này kia rồi nói những mấy câu động viên. Thế sau này báo chí người ta có hỏi ông để ông thanh minh lại, ông nói là khi ông đi ngang đấy thì là ông Trung chìa tay ra bắt. Lúc đầu ông cũng ngần ngừ ông không định bắt, nhưng sau đó trong ông quyết định rất nhanh là ông cũng chìa tay ra để bắt tay. Đấy, thì tôi nghĩ cái đấy là sai, bởi vì theo chỗ tôi biết thì tất cả các cái tòa án của Việt Nam đều có cái thiết kế là đằng sau của cái bàn của hội đồng xét xử là nó có hai cái cửa, để khi mà xét xử xong thì viện kiểm sát đi ra một cửa và hội đồng xét xử đi ra một cửa, không có tràn xuống cái khán phòng. Vừa mới tuyên án xong là lập tức rút ngay, coi như là rút khỏi chỗ đấy ngay, không bao giờ đi xuống cái phía bị cáo hoặc là những cái người dự khán ở trong cái phiên tòa. Đấy là thiết kế, cái đấy là công thức của tất cả mọi các cái phòng xử, các tòa án của Việt Nam nó đều như thế. Và cái hội đồng xét xử tuyên xong cái là rút ngay, không ở lại trò chuyện với bất cứ ai, kể cả với cả vị đại diện kiểm sát cũng thế.
Thời lượng dành cho Việt Nam tuần qua cũng đã hết. Xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo và hẹn gặp lại kỳ sau. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.